số 12 nhỏ, luận về bốn cõi tịnh độ. Hai cõi phàm thánh đồng cư và phương tiện hữu dư là ước theo phàm phu đới nghiệp vãng sanh và tiểu thánh nhị thừa đã đoạn kiến tư hoặc mà lập, chứ chẳng thể ước theo Phật mà luận. Nếu ước theo Phật mà nói, thì chẳng những toàn thể bốn cõi tịnh độ đều là tịch quang, mà ngay cả đời ác ngũ trược tam đồ ác đạo, không sự gì Phật chẳng thấy là tịch quang. Vì thế nói rằng, Tỳ Lô Giá Na ở khắp mọi nơi, chỗ Đức Phật ở gọi là thường tịch quang. Khắp mọi nơi là thường tịch quang, thì chỉ bậc đã chứng ngộ viên mãn pháp thân Tỳ Lô Giá Na quang minh chiếu khắp mới thọ dụng được thôi. Còn mọi người khác đều mới chỉ chứng được vài phần. Từ thập tính trở xuống cho đến phàm phu, về lý thì có thường tịch quang tịnh độ, nhưng về sự thì chẳng có. Nếu muốn hiểu rõ hay nghiên cứu phần luận về bốn cõi tịnh độ trong sách Di Đà Yếu Giải, sách Phạm Võng Huyền Nghĩa cũng giảng đầy nghĩa này. Tỳ Lô Giá Na, Hán dịch là quang minh biến chiếu hoặc biến nhất thiết xứ, chính là cực quả rốt ráo của chư Phật, là hiệu chung của những vị đã chứng viên mãn pháp thân thanh tịnh. Viên mãn báo thân, Lô Xá Na cũng thế. Như Thích Ca, Di Đà, Dược Sư, A Súc Bệ vân vân, chỉ là những danh hiệu riêng của các hóa thân Phật mà thôi. Chữ Lô Xá Na, Hán dịch là tịnh mãn, do hết sạch hoặc nghiệp, viên mãn trọn vẹn phước huệ, nên ước theo quả báo do trí đức và đoạn đức cảm thành mà gọi như vậy. Lại phải biết rằng thật báo, tịch quang vốn là một cõi. Ước theo quả cảm, bởi xứng tánh thì gọi là thật báo, ước theo lý được chứng rốt ráo thì gọi là tịch quang. Sơ trụ mới dự vào thật báo, chứng được một phần tịch quang. Diệu giác mới là thượng thượng thật báo, rốt ráo tịch quang. Như vậy, từ sơ trụ cho đến đẳng giác đều chỉ chứng được vài phần hai cõi này. Đối với cực quả diệu giác thì hai cõi ấy đều là rốt ráo. Nói đến thật báo là chỉ ước về phần chứng. Nói đến tịch quang là chỉ ước về cứu cánh. Tịch quang vô tướng, thật báo có đủ cả vi trần số, chẳng thể nghĩ bàn hoa tạng thế giới hải, vi diệu trang nghiêm. Ví như hư không vốn chẳng phải là các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều do hư không mà phát hiện. Lại như gương báu rỗng sáng, trong suốt, trọn chẳng có một vật gì, nhưng hễ hồ đến, hồ liền hiện bóng, hán đến, hán liền hiện bóng. Thật báo và tịch quang tuy một mà hai, tuy hai mà một. Vì muốn cho người dễ hiểu nên nói là hai cõi. Trong bốn cõi tịnh độ, người đới nghiệp vãng sanh sống trong đồng cư, người đoạn kiến hoặc sống trong phương tiện, người phá vô minh sống trong thật báo, người hết sạch vô minh trụ trong cõi tịch quang. Thêm nữa, thật báo là ước theo quả báo cảm thành mà nói, tịch quang là ước theo lý tánh được chứng mà nói. Chúng vốn thuộc một cõi, nhưng giảng như vậy cho người ta dễ hiểu. Vì thế, người phần chứng thuộc vào thật báo, người mãn chứng thuộc về tịch quang, chứ thật sự trong cả hai cõi đều có đủ cả phần chứng lẫn mãn chứng. Trong văn sao, tôi đã từng trình bày tường tận. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh đồng cư. Dù là cảnh của người đới nghiệp vãng sanh, nhưng chẳng thể gọi cõi đó là cõi phàm phu, vì họ đều đạt được ba thứ bất thoái. Số 13 nhỏ, luận về xá lợi. Xá lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, tức xương nơi thân, hoặc dịch là linh cốt, tức xương thiên. do sức giới định huệ của người tu hành tạo thành, chứ chẳng phải do luyện tinh khí thần mà được. Đấy chính là biểu tượng tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật vậy. Chẳng phải chỉ chết đi đem thiêu mới có, mà ngay khi còn sống, xương, thịt, tóc nơi thân đều có thể biến thành xá lợi cả. Xưa có vị cao tăng nhân tắm gội mà được xá lợi. Ngài Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc biến thành xá lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc in sách Long Thư Tịnh Độ, tìm được xá lợi trong bản khắc. Lại có người thêu hình Phật, thêu kinh, nơi mũi kim đâm xuống liền được xá lợi. Lại có người chết đi đem thiêu, xá lợi vô số, môn nhân ai nấy đều được. Có một người đi xa chưa kịp về, đến lúc trở về cúng quải trước tượng, cảm khái đau buồn, liền nhặt được xá lợi trước tượng. Ngày thiêu hóa trường khánh nhàn thiền sư, trời nổi trận gió lớn, khói tỏa xa 30-40 dặm, khói bay đến đâu chỗ đó đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Nên biết rằng xá lợi do đạo lực cảm thành, kẻ luyện đan chẳng biết nguyên do, cứ ức đoán lầm lạc là do tinh khí thần cảm thành. Số 14 nhỏ, luận về tí hương. Tí hương là đốt hương trên cánh tay. Linh Phong lão nhân, tức Tổ Trí Húc Ngẫu Ích, hằng ngày trì 2 kinh Lăng Nghiêm Phạm Võng, nên ngài thường đốt hương. Chỉ vì hết thảy chúng sanh không ai chẳng tiếc thân mạng, bảo trọng thân mình. Đối với những loài khác thì giết thân chúng, ăn thịt chúng, tâm càng vui vẻ. Còn mình bị mũi đốt, gai đâm, sẽ khó chịu đựng được. Trong các kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phạm Võng, v.v., Đức Như Lai khen ngợi khổ hạnh, dạy đốt thân, cánh tay, ngón tay để cúng dường chư Phật, hòng đối trị tâm tham và tâm yêu tiết, bảo trọng tự thân. Trong lục độ, pháp này thuộc về bố thí độ. Bố thí có nội ngoại bất đồng. Ngoại bố thí là quốc thành vợ con, nội bố thí là đầu, mắt, tủy, não. Đốt hương, đốt thân đều gọi là xả. Phải chí tâm khẩn thiết, ngưỡng mong tam bảo gia hộ, chỉ mong mình lẫn người nghiệp tiêu huệ sáng, tội diệt phước tăng. Nói là mình người, nhưng thật ra là vì mình, lại đem công đức ấy hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, nên gọi là mình người. Trọn chẳng được mảy may khởi tâm cầu tiếng tâm, cầu phước lạc nhân thiên thế gian, chỉ vì trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh mà làm, thì công đức sẽ vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Đấy gọi là tam luân thể không. Tam luân thể không, tức bản thể của 3 luân đều không, tức là không thấy có người thí, không thấy có người nhận, không thấy có vật được dùng để bố thí. Bao gồm trọn vẹn tứ hoằng thể, do tâm nguyện nên công đức rộng lớn, do tâm nguyện nên chống đạt được quả báo. Nếu như tâm chuộng hư danh, đem cái tâm chấp trước mà bắt chước hành hạnh trừ khử chấp trước, thì đừng nói là đốt hương trên cánh tay, dù đốt cả toàn thân vẫn chỉ là khổ hạnh vô ích. Ấy là vì do tâm chấp trước, vì mong được danh dự, chẳng hiểu nghĩa lý tam luân thể không, mà cũng chẳng gồm trọn 4 hoằng thệ nguyện. Khiến pháp phá trừ thân kiến của Như Lai trở thành pháp khiến thân kiến càng thêm kiên cố. Tội phước do tâm mà chia, quả báo do tâm mà khác. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm nói, bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành nọc độc. Kẻ trí học thì chứng niết bàn, người ngu học đến càng tăng thêm sanh tử. Tâm Bồ Tát hệt như Thái Hư, không gì là chẳng bao quát. Vì muốn lợi lạc chúng sanh nên bày mọi phương tiện. Trước là dùng dục để lôi kéo, sau mới khiến nhập Phật trí. Chớ dùng tri kiến phàm phu để suy lường lầm lạc, vì các ngài đã chứng pháp nhẫn trọn không còn có nhân ngã, chỉ muốn nhiếp thọ hết thảy chúng sanh vào biển pháp đại giác của Như Lai. Nếu so đo tính toán sẽ thuộc về tình kiến, chẳng thể ngầm khế hợp với đạo vô nhân ngã. Nói bố thí đầu mắt tủy não là sự thật, còn nói bố thí cả kỹ nữ, thể nữ, vân vân, chẳng qua là để diễn tả tâm bố thí rộng lớn của Bồ Tát, chớ vì từ hại ý, chấp chết lời nói. Nếu chấp câu nguyện, nguyện kỹ nữ đầy dẫy trong A Tăng Kỳ thế giới là sự thật, thì biết an bài họ vào đâu đây? Câu nói ấy hiển thị Bồ Tát bỏ cả trong lẫn ngoài, trọn chẳng tham tiếc. Trong thì bỏ cả đầu mắt tủy não, ngoài thì bỏ quốc thành vợ con, chẳng sanh tham chấp với bất cứ một pháp nào. Vì thế, ở trong sanh tử, chỉ mình Bồ Tát được giải thoát. Những kẻ nhận bố thí kia do được nguyện lực của Bồ Tát nhiếp trì, nên sẽ ngay trong lúc này hoặc trong đời sau không kẻ nào chẳng đích thân được hưởng lợi ích, liễu sanh thoát tử. Như vua Ca Lợi cắt chặt thân thể, tức nhẫn nhục tiên nhân, sau này trở thành người được Phật độ đầu tiên là ngài Kiều Trần Như. Phàm phu tiểu tri tiểu kiến, há có thể suy lường được tâm đại bồ đề lượng như Thái Hư ư? Phải biết rằng, phàm phu chưa đắc pháp nhẫn, trong tâm ngưỡng mộ đạo Bồ Tát, nhưng hành sự phải thuận theo lý thường của phàm phu, nếu không sẽ có thể gây trở ngại cho việc gìn giữ, duy trì đạo Pháp. Nếu chưa chứng vô sanh pháp nhẫn, dù chẳng duy trì pháp đạo, cũng chẳng nên học theo Bồ Tát, bỏ đầu, mắt, tủy não, vân vân, bởi tự lực chẳng đủ, chẳng kham nhẫn thọ, cả mình lẫn người đều chẳng được lợi ích gì cả. Phàm phu cứ căn cứ theo những điều phàm phu có thể làm được mà làm thì mới nên. Số 15 nhỏ, luận về cảnh giới. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, đấy là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao, dù chẳng lìa khỏi tâm nghĩ tưởng, nhưng chẳng thể nói là cảnh giới ấy chỉ do mỗi mình tâm tưởng hiện. Tuyệt đối chẳng có chuyện Phật thánh nào đến nghinh tiếp cả. Tâm tạo địa ngục thì lâm chung tướng địa ngục hiện. Tâm tạo Phật quốc thì lâm chung tướng Phật quốc hiện. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, nhưng nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng được. Nếu bậc Đại Giác Thế Tôn nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng có lỗi gì, chứ nếu các hạ nói như vậy, ắt sẽ rớt vào tri kiến đoạn diệt, ắt thành tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Đức Như Lai, chẳng thể không dè dặt được. Nếu nói tỉ mỉ mỗi điều, ắt phí bút mực. Biết một, ắt sẽ suy được cả ba, không còn sót nghĩa nào. Phải biết rằng hiện tại không có pháp nhất định, do cái thấy của mọi người khác nhau, nên hãy tạm gác những cảnh giới của Phật Bồ Tát lại đó, chỉ dùng những cảnh phàm tiểu để giảng rõ. Ông Tử Tấn là con vua Châu Linh Vương, học đạo tiên 7 ngày. Khi xuất hiện ở Hầu Sơn thì đã qua đời Tấn. Vì thế mới có thơ rằng: Vương tử khứ cầu tiên, đang thành nhập cửu thiên, động trung phương thất nhật, thế thượng kỳ thiên niên. Nghĩa là: vương tử học đạo tiên, thành đạo dạo cửu thiên, trong động chỉ 7 bữa, trần gian gần nghìn niên. Chữ kỹ phải đọc giọng bằng, có nghĩa là gần. Từ đời Châu Linh Vương đến nhà Tấn, thời gian dài gần 1000 năm. Lại như ông Lã Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền trong quán trọ ở Hàm Đan. Ông Chung khuyên họ Lã học đạo tiên, họ Lã muốn được phú quý rồi mới học. Chung trao cho Lã một cái gối, bảo hãy ngủ một giấc. Họ Lã mộng thấy mình làm quan từ chức nhỏ đến chức lớn, rồi làm đến tể tướng. 50 năm phú quý vinh hoa thật ít có trong đời. Con cháu đầy nhà thường sung sướng không tai ương gì. Sau, vì một chuyện chẳng hợp ý bề trên, bèn tự thoái quan. Lúc tỉnh giấc ra, chủ quán trọ còn đang nấu nồi cháo kê vàng. Trong mộng thấy ra vào làm tể tướng bao nhiêu là chuyện lớn. Thời gian lâu cả 50 năm, tỉnh giấc nồi cháo kê vàng vẫn chưa nhừ. Đấy chẳng qua là cảnh do tiên nhân biến hiện, mà còn có thể trong một niệm biến hiện những sự nghiệp, cảnh giới của cả 50 năm. Huống hồ là cảnh giới của Phật, là vị trời trong trời, là thánh của các thánh, của các vị đại Bồ Tát đã chứng Pháp thân. Vì thế, Ngài Thiện Tài vào trong lầu gác của Đức Di Lặc, vào trong một lỗ chân lông của Đức Phổ Hiền, đều ở trong mười phương thế giới hành lục độ vạn hạnh, trải Phật sát vi trần số kiếp. Xem đoạn văn ấy, ông còn có thể suy lường được chăng? Phải biết rằng ba đời không thật thể, còn là phận phàm phu thì chỉ thấy được cảnh giới của phàm phu, chẳng được vinh vào cảnh giới phàm phu thấy được đó mà bảo cảnh giới của Phật Bồ Tát cũng giống như thế, chẳng có gì khác. Nay tôi dùng ví dụ để giảng rõ. Như gương soi tỏ mấy mươi tầng núi sông lầu gác, thật chẳng có gần xa, nhưng gần xa rành rành. Sắc pháp thế gian còn như thế, huống là bậc đã chứng tâm pháp duy tâm tự tánh ư. Bởi thế mới nói, ư nhất hào đoan, hiện bảo vương sát, tọa vi trần lý, chuyển đại pháp luân. Nghĩa là, trên đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong vi trần, chuyển đại pháp luân. Mười đời xưa nay, trước sau chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước chẳng xa cách một khoảng nhỏ bằng đầu sợi lông. Phàm những gì thuộc về cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thì hãy nên ngửa tin lời Phật, đừng suy lường sằng. Nếu như khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự hiểu rõ hết, cũng chẳng cần phải hỏi ai khác cả. Nếu chẳng khẩn thiết chí thành, dù ra sức lễ bái trì tụng, nhưng cứ suốt ngày đem những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lường được để cuồng vọng suy lường, thì có khác gì đi theo vết xe đổ của huyễn nhân pháp sư. Dù có muốn chẳng vướng lấy tội báo bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, cũng chẳng thể được. Biết lịnh nghiêm có rất nhiều điều linh cảm, tôi khôn ngăn bội phục. Lịnh nghiêm là tiếng gọi cha người khác một cách tôn kính. Như ước về lúc thọ Pháp, nếu đại sĩ cùng Thiên Long Bát Bộ cùng hiện, thì Mật Tông vẫn có cấm giới, chẳng cho tuyên truyền diệu cảnh. Đấy phải chăng là vì lòng sùng phụng trong sạch, bền chắc, mà Ngài thuận lòng thị hiện chăng? Nếu hiểu như vậy, nhất định người được thấy diệu cảnh đó phải có sở chứng. Nếu người ấy không có sở chứng, nhất định Thánh chẳng tùy tiện ứng hiện suông. Còn như việc thấy ứng thân như luận khởi tính đã nói, thì đó là tình cảnh người niệm Phật lúc lâm chung. Vì chưa phá được vô minh, nên ứng thân, báo thân, pháp thân người ấy được thấy đó, đều chẳng phải là do thiện căn của người ấy mà được thấy. Bồ Tát ứng hiện ở phàm âm, động tại phổ đà, cũng là phương tiện quyền biến để tăng trưởng tính tâm cho chúng sanh. Tuy người người được thấy, nhưng chẳng thể lấy đó làm chứng cứ. Nếu cứ vinh vào đó, ắt sẽ khiến hết thảy mọi người đều dựa dẫm vào đó mà đồn thổi. Người xưa được thấy Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đài rất nhiều, nhưng đều là những vị có đại nhân duyên, hoặc là công phu tu tập sâu dày, hễ ai gặp Ngài đều có điểm chứng ngộ giải nhập. Năm Quan Tự thứ 12, quan tôi triều bái Ngũ Đài, trước hết ngụ tại xưởng chế tạo lưu ly ở Bắc Kinh, tìm tác phẩm Thanh Lương Sơn Chí khắp nơi, nhưng chỉ tìm được một bộ thường xem hàng ngày. Do trời lạnh, đến tháng 3 mới đến được núi. Ở trên núi hơn 40 ngày, thấy những người lên núi triều bái, đa số nói được thấy Bồ Tát Văn Thù, nhưng người thật sự hành trì rất ít. Thế mới biết là những người lên núi triều bái nói được thấy Bồ Tát đều chỉ nói dựa theo những tích chuyện của cổ nhân để khoe khoang đó thôi. Nếu ai thật sự được thấy, ắt sẽ giấu kín. Vàng thau khác biệt, nếu không, Ngài Văn Thù chẳng tự trọng, khinh thị hiện thân, còn ra thế nào nữa? Lý tức Phật, hết thảy chúng sanh đều có, chứ chẳng phải chỉ riêng người nghịch trần hiệp giác. Nếu là hạng nghịch trần hiệp giác, thì đã thuộc về danh tự tức Phật. Ông X nọ khoe khi nhập định giống hệt như Tỳ Lô Giá Na, khi xuất định lại vẫn là phàm phu, nhưng chẳng biết hổ thẹn, còn lớn tiếng khinh người. Nếu thật sự giống hệt như Tỳ Lô Giá Na, quyết chẳng đến nỗi vẫn là phàm phu. Ông ta toan dùng mật tông để loè người, chẳng biết rằng quan tôi dù chẳng biết mật tông đi nữa, lẽ nào chẳng biết đúng sai, dễ hồ lung lạc được ư? Số 16 nhỏ, luận về thần thông. Đạo Tế Thiền Sư là bậc thánh nhân đại thần thông. Ngài muốn khiến cho hết thảy mọi người sanh tín tâm, nên thường hiển hiện những sự chẳng thể nghĩ bàn. Ngài ăn thịt uống rượu để giấu kín cái đức của bậc thánh nhân, là vì muốn cho những kẻ ngu tưởng Ngài là kẻ điên rồ không pháp tắc, nhân đó chẳng tin tưởng Ngài. Nếu không làm thế, Ngài sẽ chẳng thể trụ trong thế gian. Phật Bồ Tát hiện thân, nếu thị hiện giống như phàm phu, thì các ngài chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người, tuyệt đối chẳng hiển hiện thần thông. Nếu hiển hiện thần thông, sẽ chẳng trụ trong thế gian được. Còn nếu hiện làm kẻ điên rồ, dù có hiển thị thần thông cũng chẳng trở ngại gì. Chớ bảo người tu hành ai nấy đều nên uống rượu ăn thịt. Người lành thế gian còn chẳng uống rượu ăn thịt, huống hồ là đệ tử Phật. Muốn giáo hóa chúng sanh mà chính mình chẳng y giáo phụng hành, thì chẳng những làm cho người khác chẳng tin, mà còn khiến cho họ thoái thất tín tâm nữa. Vì thế chẳng được học đòi uống rượu ăn thịt. Ngài Đạo Tế ăn những con vật chết, ói ra những con vật sống. Ông ăn con vật chết nào còn chưa ói ra thịt, còn nguyên hình dạng được nổi, làm sao học đòi Ngài ăn thịt cho được? Ngài uống rượu vào bèn nhả ra vàng để thếp tượng Phật, khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống rượu vào muốn cho nước từ dưới giếng trào lên còn không được, làm sao học đòi Ngài uống rượu cho được? Chuyện về tế công có đến mấy loại, nhưng chuyện túy bồ đề hay nhất. Gần đây có đến 8 bản khác nhau lưu thông, đa phần là những bản do người đời sau thêm thắt vào. Chuyện túy bồ đề, cả văn lẫn nghĩa đều hay. Những chuyện được kể trong ấy đều là những sự thật khi ấy. Thế nhân chẳng biết nguyên do, không bắt chước bừa theo thì cũng hủy bán sằng bậy. Học bừa theo đó sẽ quyết định phải đọa địa ngục. Hủy bán sằng bậy, tức là dùng tri kiến phàm phu để suy lường thần thông của thánh nhân cũng mắc lỗi. Nhưng so với kẻ học bừa theo, tội còn nhẹ nhiều hơn lắm. Thấy những điều chẳng thể nghĩ bàn của Ngài, phải nên sanh lòng kính tin. Thấy Ngài uống rượu ăn thịt, chẳng chịu bắt chước làm theo, thì sẽ được lợi ích, chẳng bị tổn hại vậy. Người có thể hoằng đạo, chứ đạo chẳng thể hoằng người. Thế gian loạn lạc là do ác nghiệp của đồng phận chúng sanh cảm thành. Các thuyết tà vậy cũng thế, cũng do cùng nguyên do ấy. Phong tục thế gian biến đổi, lúc thoạt đầu đều là do một hai kẻ phát khởi. Yên bình, loạn lạc, tà chánh, không gì đều chẳng như thế cả. Sao chẳng xét đến sức người để chuyển biến, lại cứ quy vào sức thần thông của Phật Bồ Tát để hòng chuyển biến vậy? Chẳng phải là Phật Bồ Tát chẳng thể hiển thị thần thông biến hiện, khổ nỗi chúng sanh nghiệp nặng, nên dù có biến hiện cũng vẫn như không. Ví như mây dày, sương đậm, mờ mịt chẳng thấy được mặt trời giữa ban ngày, bèn bảo là chẳng có mặt trời ư. Con người cùng trời đất gọi là tam tài, tăng và Phật Pháp gọi là tam bảo. Gọi như vậy là do căn cứ vào ý nghĩa hỗ trợ tán dương công sanh trưởng của trời đất, hoằng dương đạo Pháp mà đặt tên. Ông cứ muốn bỏ nhân lực, bám vào sức của Phật Bồ Tát trời đất, có còn đáng bảo là biết đạo chăng? Đời đại loạn, Đại Bi Bồ Tát thị hiện cứu hộ, cũng chỉ cứu được kẻ hữu duyên. Vì loạn lạc chính là đồng nghiệp, còn túc nhân hiện duyên, duyên hiện tại là biệt nghiệp. Có biệt nghiệp cảm được Bồ Tát, thì sẽ được Bồ Tát gia bị cứu hộ, há nên ngông nghênh bàn bạc ư? Những việc phương tiện thuận nghịch cứu hộ chúng sanh của Bồ Tát chẳng phải là chuyện kẻ hiểu biết lầm lạc hẹp hòi có thể thấu hiểu được đâu. Nay tôi vì ông nói một thí dụ để từ đó mà suy, rồi đừng nói Bồ Tát thật là oan gia, cũng như để tạo thành nền tảng tốt đẹp, hòng nhập đạo thành Phật. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy để thành đạo vô thượng. Như vậy, khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán. Quán lâu ngày, ắt có thể đoạn hoặc chứng chân thành A-la-hán. Như vậy, bất tịnh lại là cội gốc của thanh tịnh. Người ở Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn chẳng khổ, nên chẳng thể nhập đạo. Châu Nam Diêm Phù Đề, sự khổ rất nhiều, nên người nhập Phật đạo để liễu sanh tử không thể tính nổi số. Giả sử thế gian tuyệt chẳng có các khổ như sanh, lão, bệnh, tử, đau binh, thủy hỏa, vân vân, thì ai nấy đều sống hay chết ngủ trong lạc thú phóng dật, có ai chịu phát tâm xuất thế để liễu sanh tử đâu? Ngay cả kẻ thống lãnh quân mạnh, giữ địa vị cao, gây bao việc khổ não, chúng sanh biết đâu là bậc đại bi thị hiện đó chăng? Nghĩa này chỉ có thể nói cùng người thông suốt, đừng nói với kẻ vô tri, vô thức. Nếu là người thông suốt, dù thật sự là ác ma, cũng có thể được lợi ích. Còn người vô tri, vô thức, nếu biết đến nghĩa này, ắt sẽ chẳng biết phát tâm tu hành, trái lại còn hủy báng Phật Pháp. Ví như dùng thuốc, trẻ nhỏ chẳng thể uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú, thì nó dù không uống cũng thành uống. Ông toan làm bậc thông suốt, nhưng triển khai rộng lớn nghĩa này, thì hại người rất nhiều, lợi người rất ít. Xin hãy thầm tâm niệm, đừng bàn nói ẩu. Cảnh giới của Phật Bồ Tát phàm phu chẳng thể suy lường được đâu. Số 17 nhỏ, luận về bí truyền. Nay các ngoại đạo không đạo nào chẳng dùng cách bí truyền để dẫn dụ khêu gợi kẻ vô tri theo đạo của họ. Lúc nguyện gia nhập, ắt phải phát thệ. Từ rày về sau, nếu phản lại đạo, ắt sẽ mắc ác báo như thế này như thế nọ. Thật sự ra, đa phần là những pháp dối người. Do trót phát thệ, dù có biết những sai trái trong đạo, cũng chẳng dám trái nghịch hoặc phơi bày ra. Cách phát thệ bí truyền của ngoại đạo ràng buộc, làm con người lầm lạc quá đáng vậy. Đức Phật ta chẳng có pháp bí truyền. Đối với một người, Ngài cũng nói thế. Với vạn người, Phật cũng dạy như thế. Cửa đóng then cài, bên ngoài đặt người tuần hành canh gác. Chỉ cho một người vào thì thầm chẳng cho người ngoài nghe được. Những đạo như thế chẳng có chuyện quang minh chánh đại gì đâu. Mong các vị hiểu được tệ nạn ấy nên tôi mới nói lược thuật vậy. Nếu có bí quyết mầu nhiệm chỉ khẩu truyền ở chỗ kín đáo thì chính là tà ma ngoại đạo, chẳng phải là Phật Pháp. Số 18 nhỏ, luận về cầu cơ. Những lời giáng cơ trong đàn cầu cơ đa phần là do những linh hồn dựa dẫm vào tri thức của người xoay cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian còn đúng được nhiều, chứ nói đến Phật Pháp thì do chính mình chẳng biết bèn bịa ra các lời nhảm nhí. Cầu cơ đa phần là các linh hồn giả mạo Phật, tiên, thần thánh. Những hồn kém cỏi chẳng có sức thần thông. Những hồn khá hơn sẽ biết được tâm người, nên dựa dẫm vào sự thông minh và tri thức của người phò cơ để nói này nói nọ. Ông Kỷ Văn Đạt nói, cầu cơ đa phần là linh hồn giả danh gián cơ. Tôi cùng người anh tên là Thản Nhiên, cùng phò cơ. Tôi biết làm thơ, nhưng chữ viết không ra gì. Tôi phò cơ thì thi từ mẫn tiệp, nhưng chữ viết ngoạch ngoạc xiên vẹo. Thản Nhiên phò cơ thì thi từ tầm thường, chữ viết sắc sảo. Với những hồn giả mạo cổ nhân, nếu chú tâm hỏi vào những điểm bí nhiệm, quan yếu, bèn nại cớ năm tháng xa cách, chẳng còn nhớ gì nữa, nên biết hồn ấy chẳng phải thật. Như vậy, cái linh ứng của những hồn ấy chỉ là chúng có thể dựa vào những điều đã biết trong tâm của người hiện tại để mượn dùng. Với những điều tuy có trong thức điền, nhưng trong cái thấy biết hiện tại của đương nhân không có, hoặc người ấy chẳng biết đến nghĩa đó, thì hồn chẳng thể dạy gì về điều ấy được. Sánh với tha tâm thông của bậc nghiệp tận tình không, khác nhau một trời một vực, nhưng xét về khí phần thì có vẻ tương tự mà thôi. Tôi lại chỉ sợ quý vị bị mê hoặc bởi những lời gián cơ, nên chẳng thể không dẫn chứng để phân trần vậy. Gần đây, các đàn cơ ở Thượng Hải rất thịnh hành. Những lời khai thị sửa lỗi, hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả của các đàn cơ ấy đều rất có ích đối với thế đạo nhân tâm. Nhưng những lời giảng về cõi trời, về Phật Pháp, toàn là những lời lẽ quàng xiên. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng thể bài xích Pháp ấy, vì sẽ mắc lỗi ngăn trở người khác hướng thiện, nhưng cũng chẳng thể phụ họa tán dương Pháp ấy. Bởi những lời gián cơ về Phật Pháp, toàn là ước đoán, chỉ e gây thành cái họa hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh. Số 19 nhỏ. Luận về luyện đan. Phật Pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Toàn bộ Đại Tạng Kinh trọn chẳng có lấy một chữ dạy người vận khí luyện đan, cầu thành tiên bay lên trời, trường sanh bất lão chi cả. Thời kỳ đầu dân quốc, gã dân ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật lời tổ để chứng minh cho pháp luyện đan, xoay chánh thành tà, dùng pháp bán pháp. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết đó, ngỡ là chân thật, đánh mất chánh kiến mãi mãi. Lời lẽ, sự tu hành của họ đều là phá hoại Phật Pháp, nhưng vẫn hiu hiu tự đắc, cho mình may mắn được gặp chân thừa, được nghe chánh pháp. Đúng là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm, một gã lòa dẫn lũ mù kéo nhau xa hầm lửa, chẳng đáng buồn ư. Phàm một pháp luyện đơn, chẳng phải là không lợi ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Pháp ấy còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo của Phật Pháp ư. Khổng Tử nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, tức sáng nghe đạo, tối chết cũng đành. Lão Tử nói, ngô hữu đại hoạn vi ngô hữu thân, tức ta có mối lo lớn là ta có thân. Nếu lãnh hội được những lời ấy sẽ chẳng bị bọn luyện đan kia mê hoặc. Hãy đọc kỹ các sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyện, Bình Tâm Luận, Kê Cổ Lược, vân vân, thì gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân, lò nung thử vàng, thật giả rạch ròi. Trộm nghĩ, nguồn gốc của thích và đạo chẳng hai, nhưng nhánh nhóc chi phái khác xa nhau một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều thuộc huyễn vọng, khổ không vô thường, vô ngã bất tịnh, thì chân như diệu tánh sẽ tự hiển hiện. Nếu ước theo nguyên sơ chánh truyền, thì đạo giáo cũng chẳng lấy việc vận khí luyện đan, chỉ cầu trường sanh làm trọng. Đời sau tu hành theo đạo giáo, không một ai là chẳng coi pháp ấy là chánh tông. Phật giáo không điều lớn lao nào chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng đề cập đến. Chẳng những phát huy đạo lý thân tâm tánh mạng đến hết sạch không còn sót, mà ngay cả những điều nhỏ nhặt như hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm sĩ của thế đế, mảy may điều thiện nào cũng chẳng bỏ sót. Chỉ riêng đối với việc luyện đan vận khí, không có lấy một chữ nhắc đến, nhưng đệ tử Phật phải kiêng dè sâu xa, đừng luyện đan, bởi một đằng dạy người biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng lại dạy người chấp chặt thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó chỉ là tâm tùy duyên sanh diệt, chẳng phải là chân tâm sẵn có. Một pháp luyện đan chẳng phải là không có lợi ích, nhưng chỉ kéo dài được tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Nếu bảo là pháp để liễu sanh thoát tử, thì chỉ là lời nói mớ mà thôi. Số 20 nhỏ, luận về tu hành, xử sự phải phù hợp, thích nghi. Đối với pháp niệm Phật, phải tùy theo sức lực của mỗi người, tùy tiện niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, không cách nào là chẳng được. Lẽ nào cứ một mực niệm lớn tiếng đến nỗi tổn hơi thành bệnh vậy? Căn bệnh nặng của ông do khí bị thương tổn mà ra, nhưng thật sự là do nghiệp lực từ vô lượng kiếp biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyển hậu báo thành hiện báo, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Chẳng biết là do căn bệnh này sẽ tiêu được tội tam đồ ác đạo trong bao nhiêu kiếp số. Phật lực khó nghĩ lường, Phật ân khó báo. Hãy nên sanh lòng vui mừng, nghĩ mình may mắn lớn lao, sanh lòng tin trong sạch lớn lao. Dùng một pháp tịnh độ tự hành, dạy người, mong sao quyến thuộc trong nhà, cùng hết thảy những ai hữu duyên cùng sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này, mới khỏi phụ ân Phật, vì mình hiện thân vậy. Học Phật phải chuyên lấy việc tự liễu ngộ làm chánh, nhưng cũng phải tùy phần tùy sức làm các công đức. Phải là người có sức lớn lao mới hồng triệt để buông xuống, triệt để đề khởi được. Người căn cơ trung hạ nếu không làm gì hết, sẽ liền thành biến nhát, chây lười, đã chẳng hiểu đúng tự lợi, mà đối với việc lợi người cũng gác bỏ hết, trở thành cái tệ như Dương Tử. Dù nhổ một cái lông làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm. Dương Tử tức là Dương Châu hay Dương Chu, tên tự là Tử Cư, người thời chiến quốc, chủ trương thuyết vị ngã. Dù là làm điều lợi nhỏ nhặt bằng cái lông cho người khác cũng chẳng chịu làm. Vì thế phải hành cả hai pháp hỗ trợ cho nhau, nhưng chú trọng vào mặt tự lợi. Cũng đừng hiểu lầm lời cư sĩ Nhị Lâm, tức Bành Tế Thanh. Hiểu lầm thì đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ. Ý của Bành Nhị Lâm là chuyên chú tự lợi, chứ chẳng phải là phế sạch việc tùy phần tùy sức dạy người tu theo pháp môn tịnh độ đâu. Việc lợi người chỉ có hàng Bồ Tát mới gánh vác nổi. Ngoài ra, ai dám nói những lời lẽ lớn lao ấy? Người căn cơ trung hạ tùy phần tùy sức, làm việc lợi người mới phù hợp với đạo lý tu hành tự lợi. bởi lẽ pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh. Tự mình chưa độ thoát thì việc lợi người vẫn thuộc về tự lợi, nhưng chẳng thể chuyên chú vào hình thức bề ngoài mà làm. Người tu hành thật sự thì dính vào chuyện khác làm chi? Chỉ vì do chưa thể buông cả toàn thân xuống, cắt đứt vạn duyên được, thì chẳng ngại gì đeo đẳng trong lòng để vớt vát lấy một nửa mà thôi. Niệm Phật tuy trọng chí thành thanh khiết, nhưng nếu bệnh nhân không đủ sức, thì cứ giữ lòng chí thành thầm niệm, hoặc niệm ra tiếng, công đức vẫn giống hệt như vậy. Bởi lẽ, Phật từ rộng lớn như cha mẹ lúc thấy con cái bệnh khổ, ắt chẳng nệ vào những nghi thức lúc bình thường để trách móc gì, lại còn đến vỗ về xoa nắng thân thể con, rửa sạch những dơ bẩn. Nếu con bệnh đã lành mà vẫn đối xử với cha mẹ hệt như lúc còn đang bệnh thì sẽ bị sét đánh vậy. Lập thân xử thế, gìn lòng thì dù là ngu hay hiền đều phải cung kính, chẳng sanh lòng ngạo mạn. Hành sự thì thân hiền, xa ngu, giữ ưu bỏ kém. Như thế sẽ tránh khỏi cái tệ lây phải tính xấu, cũng như giữ cho mình khỏi bị lầm lạc. Chuyện thiên hạ có cái lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Nếu chẳng dựa vào sự tình để định đoạt, như chấp chết vào toa thuốc để trị biến chứng, thì người sống sẽ ít, người chết lại nhiều. Phải tình hợp với lý, pháp phù hợp sự thì mới nên. Thiên hạ vạn sự có cái lý nhất định, nhưng khi gặp chuyện phải vận dụng cái lý nhất định để hành xử sao cho thích nghi, lý phù hợp cùng quyền, pháp tương ứng với đạo thì mới nên. Phật pháp phải tùy theo căn tánh mỗi người mà thực hiện, chẳng thể chấp chặt vào quy cách truyền bá thông thường. Nếu trái nghịch căn cơ, sẽ khiến người ấy bị mất lợi ích, liễu sanh thoát tử thù thắng. Cốt sao người ấy phải tự lượng được căn tánh để tu trì, sao cho thích hợp. Vào thời Phật pháp hưng thạnh dưới các triều Đường, Tống, người tại gia phần nhiều dùng cách hỏa táng, nhưng nay nên thuận theo thói tục chôn cất, vì sợ kẻ câu nệ luận bàn quàng xiên, chứ thật ra thiêu thì gọn gàng hơn. Qua 49 ngày hãy thiêu là ổn thỏa. Còn chôn thì qua nhiều năm, rất có thể hài cốt bị phơi bày. Cái lệ 3 năm tang chế chẳng dùng đến lễ nhạc, cố nhiên phải tuân thủ. Trước đời Thanh, quan văn có thể xin nghỉ cư tang, quan võ chẳng được phép nghỉ cư tang, bởi việc quân chẳng thể sao nhãn được, nên chẳng để tang. Bây giờ thạnh hành quan niệm, bỏ thói thường là bất hiếu, dù giữ đúng thời gian tang chế, vẫn còn bị chê trách nữa là. Chúng ta nên theo đúng cổ lễ, nhưng phải châm trước mà làm theo, tuy chẳng thể biến cải ngay, nhưng đừng có quá câu nệ là được. Liên xã mới mở, phải có quy chế nhất định. Nữ nhân tuyệt đối chẳng được tham dự liên xã. Đừng bắt chước nơi khác buông tuồng chẳng thúc liễm, đến nỗi một pháp chẳng lập, trăm mối tệ chen chúc nảy sanh. Rất quan trọng, rất quan yếu đấy. Trộm nghĩ, thế đạo nhân tâm hiện thời suy sụp đến cùng cực, lại còn phung phí quốc khố, so với trước kia thuế má nặng hơn gấp mấy lần, mọi thứ đắt đỏ, dân không lẽ sống. Tai trời vạ người giáng xuống liên tiếp, gặp phải thời buổi này, muốn hoằng dương đạo pháp, chỉ còn cách khuyên những người tìm đến học, hãy học lấy yếu nghĩa nhà Phật. Với cha nói từ, với con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, ai nấy trọn hết bổn phận để làm nền tảng cho việc học đạo. Ngoài ra còn phải giữ lòng thành, chuyên chú lòng kính, khắc kỷ, giữ lễ, hiểu nhân rõ quả, mong thoát khỏi luân hồi. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. dù thiên tư cao đến cách mấy cũng phải y theo đây mà hành. Ngoài ra, những khi có thời gian, có sức thì nghiên cứu hết thảy kinh luận cũng chẳng trở ngại gì. Cốt sao tùy phận tu trì trong chính gia đình mình, thì chẳng cần gì phải cất dựng phòng ốc cho nhiều, lại phải sắp đặt nhiều nhân viên, đây kia qua lại càng phí thời gian. Đấy chính là cách tương kế tự kế để hoằng pháp bậc nhất trong hiện tại vậy. Muốn cầu vãng sanh, hãy nên buông bỏ thế gian này, cũng như buông bỏ cái tâm cuồng vọng quá phận, mong độ thoát chúng sanh giống như Bồ Tát. Tu cho chính mình chính là điều Bồ Tát phải làm đầu tiên. Nếu chính mình còn là phàm phu, lại toan đảm nhiệm việc ấy, thì chẳng những chẳng thể độ người mà còn chẳng thể tự độ nữa. Không ít thiện tri thức thế gian mắc phải bệnh này, nhưng cứ cho là mình có tâm Bồ Tát. Phải biết rằng, nếu có tâm ấy, phải cầu vãng sanh trước đã, thì mới có lợi ích. Nếu mình là Bồ Tát, thì chẳng cầu vãng sanh còn được, chứ nếu không thì tai hại chẳng nhẹ. Tâm cuồng vọng quá phận chính là chướng ngại lớn nhất đối với việc tu hành, chẳng thể chẳng biết điều này. Trong lúc kiếp trượt thời loạn này, lẽ tất nhiên phải đề xướng nhân quả báo ứng và pháp môn tịnh độ mới hồng có lợi ích thật sự. Những kẻ ham cao chuộng trội kia chỉ sợ những pháp ấy mà được đề xướng thì tiếng tâm giá trị của họ sẽ bị hủy hoại, nên thà để người khác chẳng hiểu, chứ chẳng chịu xuôi theo môn phong của chúng ta. Hãy thử hỏi họ, đối với những vật bên ngoài dùng để điều dưỡng sanh mạng, có thể nào cứ cố chấp vào một pháp chẳng chịu biến đổi cho thông suốt hay chăng? Mùa hạ dùng sắn dây, mùa đông khoác áo cừu, đói thì ăn, khát thì uống. Mỗi ngày còn phải chọn lấy những điều thích nghi, thế mà đối với việc hoằng dương đạo pháp thì lại bất trí, chẳng hợp lẽ như việc dưỡng sanh, vẫn còn bảo là thật sự muốn làm cho người khác được lợi lạc nữa ư? Sáng lập liên xã, ắt phải thanh tịnh, thơm sạch, chủ nhân ắt phải cung kính chí thành, chẳng thể là hạng người ngạo mạn, mà cũng chẳng thể là người thiếu khí tượng đức độ. Đối với mọi người đến tham dự, đều phải đối đãi ôn hòa, cung kính, khiêm tốn. Lúc chưa niệm Phật, cũng như lúc niệm Phật xong, đều chẳng được bàn chuyện nhà. Có những yếu nghĩa nào đáng bàn luận trình bày thì hãy bàn. Nếu không, ai nấy trở về chỗ mình. Những ai quá nhỏ tuổi, hãy nên tự niệm ở nhà. Nếu thường đến liên xã, ở gần thì còn tạm được. Chứ nếu đường xa, chỉ e nảy ý ham vui bên ngoài, chẳng thể không cẩn thận. Lập liên xã bất quá chỉ là đề xướng trong địa phương mà thôi, phải lấy việc niệm Phật tại gia là chính. Người học Phật trước hết phải biết nhân quả dè dặt, cẩn trọng mà xử sự. Nếu đã có thể dè dặt, cẩn trọng, thì tà niệm sẽ tự tiêu, chẳng đến nỗi làm điều chẳng đúng pháp. Nếu trót làm, phải cực lực đoạn diệt thì mới là tu hành chân thật. Nếu không, học một đường làm một nẻo, tri kiến càng cao, hành vi càng tệ. Đây chính là căn bệnh đã lậm vào xương tủy của những kẻ học Phật, tự xưng là bậc thông gia ngày nay. Nếu có thể luôn lấy việc tránh lỗi lầm làm điều mong mỏi, thì cứ học một phần sẽ được một phần lợi ích thật sự. Số 21 nhỏ, luận về phú cường. Trung Quốc nghèo hèn là vì chẳng tuân theo lễ nghĩa nên mới nghèo hèn đến thế đó. Thử hỏi nguyên nhân gây nên sự nghèo hèn, có nguyên nhân nào ngoài chuyện tham ăn của đút lót, nhận của hối lộ, khiến ngoại nhân hưởng lợi hay không? Ông chưa thấy rõ gốc bệnh nên mới bảo là thuốc chẳng hiệu nghiệm, có đáng gọi là trí chăng? Nước ngoài cường thịnh, nhưng nước họ nhỏ. Nếu họ chẳng đồng tâm hiệp lực, há có thể tự lập được ư? Trung Quốc mỗi người mỗi ý. Dù có đồng tâm đi nữa, nhưng ngoại nhân đem lợi ra nhữ, liền bị của đút lót xoay chuyển, chẳng những chẳng đoái hoài gì đến đất nước và nhân dân, ngay cả thân mình cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nữa. Chẳng phải là việc phụng hành lễ nghĩa đã bị đánh mất đó sao? Xưa, Lâm Văn Trung Công đánh đuổi quân Di, đủ chứng thực điều ấy. Từ đấy, bất cứ việc lớn việc nhỏ gì, không việc nào lại chẳng vì Trung Quốc chu toàn cho thành tựu chăng. Người Trung Quốc đa phần quên mất tám chữ hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Cho nên nước ngoài mới hùng mạnh như thế, Trung Quốc mới yếu hèn như thế. Nếu như ai nấy đều giữ gìn lễ nghĩa, thì các hàng hóa vô ích của ngoại quốc không cách nào tiêu thụ được. Mỗi năm Trung Quốc sẽ tiết kiệm được cả mấy ngàn vạn vạn lạng vàng vậy. Người Trung Quốc mà bệ rạc thì phải nói thành thật là bệ rạc đến tột cùng. Ông tuy đọc sách hiểu đời, nhưng chưa lãnh hội cái đạo đọc sách hiểu đời, nên mới hỏi như vậy. Với tình thế hiện tại, thì đề xướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và cải ác tu thiện tính nguyện vãng sanh là cách vãn hồi kiếp vận cứu quốc cứu dân bậc nhất. Đàm huyền thuyết diệu so ra vẫn kém hơn. Muốn cứu đời, nhưng chính mình chẳng tận lực thực hành, thì sẽ chẳng có hiệu quả thật sự. Từ chính mình lan ra cả nhà, từ một nhà lan đến cả ấp, từ mỗi ấp lan ra cả nước. Một khi đã tạo thành nề nếp, thì sẽ có hiệu quả chẳng lường được. Nếu không thì dù có mơ cũng vẫn khó thấy được. Gần đây những người làm chuyện lớn phần nhiều là trẻ tuổi, đa phần là lập dị vọng ngoại, coi vua Nghiêu, Thuấn, Châu, Khổng chẳng ra gì. Kẻ chưa đắc chí bèn cuồng vọng lung lạc người, kẻ đã đắc chí liền thành phường hại nước mọt dân. Vì thế thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Học Phật cốt là để đối trị tập khí, cải ác, hướng thiện. Nếu vô sự bèn miệt mài học Phật, nhưng hữu sự bèn gạt phăng việc học Phật sang một bên, thì chỉ mang cái tiếng suông, trọn chẳng có mảy may lợi ích thật sự gì. Số 22 nhỏ, luận về cách dự phòng tai họa. Với tình thế hiện tại, chỉ nên tận tâm, còn chuyện họa phước các hung trong tương lai chẳng thể dự đoán được. Nếu có thể chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có sự chuyển biến âm thầm, chẳng đến nỗi vướng phải mối nguy hiểm lớn. Nếu chẳng dốc sức vào đây, dù vận dụng hết cơ mưu cũng vẫn khó đạt hiệu quả tốt đẹp, bởi thế cục biến huyễn khó thể dự liệu nổi. Những kẻ vinh hoa phú quý hiển hách kia trong chốc lát còn bị tiêu tan sạch cả, huống hồ gì bọn ta? Khổng Tử nói, kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử được, nhưng phải cực lực tu trì thì mới đáng gọi là mạng được. Nếu biến nhát chay lười, tánh tình buông xuôi, dù đạt được hay mất đi cái gì thì cũng chẳng thể gọi là mạng được. Tình thế hiện nay là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh, thì dù túc nghiệp hiện ra cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề tâm để tiêu diệt hết sạch. Nếu trong đời trước hoặc trong xưa kia đã từng tạo nghiệp lớn, nay dù không làm ác, nhưng chỉ niệm Phật qua quýt, ơ hờ, thì công chẳng thắng nổi tội, rất có thể mắc phải ác báo. Chẳng phải là niệm Phật vô ích, nhưng vì chưa phát Bồ Đề tâm mà ác nghiệp lại rộng lớn, nên công niệm Phật chẳng áp đảo được ác nghiệp. Nếu có thể phát đại Bồ Đề tâm, thì như vầng mặt trời rạng rỡ giữa hư không, sương móc, tiêu liền lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời tạo ác, sau mới sám hối đôi chút, do bởi chưa thể hoàn toàn không gặp phải ác báo, bèn nói Phật Pháp chẳng thiên tu trì vô ích. Cư sĩ chẳng coi quan tôi là người ngoài, cố nhiên quan chẳng thể không cùng cư sĩ trình bày sơ lược nguyên do, ngõ hầu cư sĩ thoát khỏi đường mê vượt lên bến giác vậy.